Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về phản ứng của các tín hữu Kitô thánh địa trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Niềm hy vọng là trọng tâm sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ nhân ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 14, được cử hành vào Chủ nhật lễ lá, ngày mùng 4 tháng 4 tới đây. Với chủ đề, chúng tôi đã đặt niềm hy vọng của chúng tôi vào Thiên Chúa hằng sống. Sứ điệp đề ngày 22 tháng 2 và được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng lớn lao mà giới trẻ đang tìm kiếm chính là Chúa Kitô. Vì năm nay là năm Thánh Phaolô, cho nên Đức Thánh Cha đã giới thiệu thánh nhân với giới trẻ như một chứng nhân của hy vọng. Trích dẫn đoạn 4 câu 10 trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho Thánh Timoteo, Đức Thánh Cha viết rằng, vấn đề hy vọng thật ra cũng chính là trọng tâm của cuộc sống con người và sứ mệnh của các tín hữu Kitô, nhất là trong thời đại này. Tất cả chúng ta đều cần có hy vọng. Không phải bất kỳ niềm hy vọng nào, mà là một niềm hy vọng bền vững và đáng tin cậy. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh trong thông điệp Spe Sanvi, được cứu rỗi bằng niềm hy vọng. Theo Đức Thánh Cha, tuổi thanh xuân là tuổi của hy vọng, vì người trẻ luôn nhìn về tương lai với nhiều mong đợi. Và Đức Thánh Cha chỉ ra con đường như sau. Cần phải đối đầu với những chướng ngại. Đôi khi tưởng chừng như không thể vượt qua được. Đó là những khó khăn trong việc học hành, tình trạng thiếu công ăn việc làm, thái độ thiếu cảm thông của gia đình, những khủng hoảng trong quan hệ với bạn bè hay trong việc xây dựng cuộc sống lứa đôi, bệnh tật, thiếu những phương thế thích đáng để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay. Trích dẫn thông điệp được cứu rỗi bằng niềm hy vọng, Đức Thánh Cha nói rằng, chính trị, khoa học, kỹ thuật, kinh tế và mọi phương tiện vật chất không đủ để mang lại niềm hy vọng lớn lao mà mọi người đều mong mỏi. Niềm hy vọng này chỉ có thể là Thiên Chúa mà thôi, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể đề ra và mang lại cho chúng ta những gì mà tự sức riêng chúng ta không thể nào đạt đến. Do đó, một trong những hậu quả của việc quên lãng Thiên Chúa chính là nỗi thất vọng, dẫn đến cô đơn và bạo động tràn lan trong xã hội ngày nay. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ, hãy truyền giáo cho giới trẻ bằng cách khơi dậy niềm hy vọng này. Mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu Roma đang bị bách hại, Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ hãy đặt niềm tin vào Thiên Chúa là đấng ban phát niềm hy vọng trọn vẹn, niềm vui và sự bình an. Hãy noi gương Thánh Phaolô để trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô. Tin Roma. Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã từng ra lệnh cứu thoát người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Hôm thứ Tư mùng 4 tháng 3 vừa qua, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 là cha Peter Gumpel đã cho biết, theo một tài liệu vừa mới được tìm thấy, Đức Pio thứ 12 đã ra lệnh cho các tu viện đón tiếp người Do Thái. Tài liệu nói trên được viết vào tháng 11 năm 1943 và được tìm thấy trong các lưu niệm của các nữ tu Thánh Augustino thuộc một tu viện ở Roma. Qua đời cách đây 50 năm, Đức Pio thứ 12 thường bị một số người, nhất là người Do Thái, cho rằng đã quá thụ động và giữ thinh lặng trước cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến. Án phong chân phước cho ngài đã khởi sự từ năm 1967. Nhưng không những cộng đồng Do Thái mà ngay cả trong nội bộ Giáo hội Công giáo cũng có nhiều người chống lại việc phong chân phước cho ngài. Theo cha Gampel, hành động cứu thoát người Do Thái của Đức Pio thứ 12 đã được thực hiện xuyên qua các sứ giả riêng của ngài cũng như các linh mục. Những người này đã được sai đến các cơ sở và dòng tu Công giáo, các đại học, chủng viện, giáo xứ, nhất là tại Roma, để đề nghị cứu thoát người Do Thái. Tin Vác Xa Va. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Krakow, Ba Lan hy vọng rằng tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới. Trong một cuộc phỏng vấn được phổ biến trên một nhật báo Ba Lan, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, người đã từng là thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tuyên bố rằng tiến trình phong chân phước cho vị giáo hoàng này sẽ kết thúc trong vài tháng tới đây. Tuy nhiên, vị thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết, không hề có chuyện tạo áp lực trên Đức đương kim giáo hoàng. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Krakow, cần phải tiến hành một cách thận trọng để tránh những tố giác cho rằng vấn đề không được nghiên cứu kỹ càng. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Ngay trong tang lễ của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô, nhiều tín hữu đã tự động hô lớn Santo Subito, nghĩa là hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Tin Roma. Chọn lựa giới tính của con cái là một xúc phạm trầm trọng đến đạo đức. Trên đây là tuyên bố của Đức cha Elio Screzia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Mới đây, một bệnh viện chuyên giúp thụ thai tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, đã tuyên bố có thể giúp cho các cha mẹ tương lai chọn lựa giới tính cho con cái hay một vài nét thể lý như màu tóc, đôi mắt. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Screzia nói rằng một đề nghị như thế là một xúc phạm nặng nề đến đạo đức. Theo Đức cha Screzia, để có được một đứa con theo đơn đặt hàng, bệnh viện nói trên sẽ làm một cuộc tuyển chọn từ các phôi thai. Trước đây, người ta đã áp dụng phương pháp này trong việc tuyển chọn những phôi thai không mắc bệnh di truyền. Số phôi thai còn lại sẽ bị phá hủy. Nay, kỹ thuật này lại được áp dụng cho ốc thẩm mỹ. Đức cha, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống khẳng định rằng, một kỹ thuật như thế không phục vụ cho lợi ích đích thực, mà chỉ nhắm đến ốc thẩm mỹ của cha mẹ. Tin Jerusalem. Các trường công giáo tại Israel chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây, các trường công giáo tại Israel bỏ ra 500 giờ học để giải thích cho học sinh biết về Đức Giáo Hoàng, về lịch sử Giáo hội Công giáo và Tòa Thánh Vatican. Cha Ibrahim Fantas, một linh mục chính xứ tại Jerusalem, kiêm phó giám đốc học vụ công giáo, đã nói với hãng thông tấn công giáo Ý SIR rằng các bài học này nhằm giới thiệu giáo hội cho các học sinh các trường công giáo, trong đó có rất nhiều người theo Hồi giáo. Hiện nay tại Israel có tất cả 44 trường công giáo với tổng số học sinh là 24.000 em. Với 60.000 tín hữu, Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Menkit Hy Lạp được xem là giáo hội lớn nhất tại Israel. Việc chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha diễn ra vào một thời điểm tế nhị sau cuộc chiến Gaza, sau một loạt những tấn công nhắm vào các biểu tượng của Kitô giáo trên một đài truyền hình tư nhân Israel, và nhất là sau những lời tuyên bố bài Do Thái của Đức cha Williamson. Một linh mục công giáo thuộc nghi lễ Menkit Hy Lạp nói rằng các tín hữu Kitô thánh địa cần Đức Thánh Cha và tiếng nói của sự thật và công lý từ miệng Ngài hơn bao giờ hết. Tin Roma. Giáo trưởng Do Thái Ba Lan nói rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha có thể giúp cho thấy Ngài tôn trọng Do Thái giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Michael Sutrick, đại giáo trưởng Do Thái tại Ba Lan cho biết, ông hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một cơ hội để Đức Thánh Cha chứng tỏ cho thế giới thấy sự hiểu biết sâu rộng và sự tôn trọng của Ngài đối với Do Thái giáo. Giáo trưởng Sutrick đã đến Roma để tham dự phiên họp thường niên của Ủy ban Liên Tôn của Hội đồng Do Thái Thế Giới và Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về đối thoại với Do Thái giáo. Trong bài phát biểu tại phiên họp, giáo trưởng Do Thái Ba Lan nói rằng ông đã biết được tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn xuyên qua cuộc sống và hành động của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng vị giáo trưởng này cũng nói rằng ông không thể nói về mối quan hệ Công giáo và Do Thái mà không cảm thấy đau lòng khi Đức Thánh Cha Benedicto rút lại vạ tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vị giám mục thứ cựu đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Tuy nhiên, ông Sutrich cũng nói thêm rằng, chính sau biến cố đó, mà với cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo trong suốt 40 năm qua, người Do Thái và Công giáo đã có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và công khai khi mình cảm thấy bị tổn thương. Tin New York. Nhiều phụ nữ thuộc phong trào đại kết tham dự phiên họp thứ 53 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quy chế phụ nữ. Có hơn 2.000 đại biểu nữ giới từ khắp nơi trên thế giới đến New York để tham dự hội nghị thường niên lần thứ 53 của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quy chế phụ nữ. Được Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc thành lập, Ủy ban Quy chế phụ nữ là cơ quan soạn thảo chính sách liên quan đến việc cổ võ bình đẳng và thăng tiến phụ nữ. Trong phiên họp diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 3 năm nay, hội nghị đặc biệt chú trọng đến việc chia sẻ trách nhiệm bình đẳng giữa nam giới và nữ giới. Tiến sĩ Fulata Moyo, giám đốc điều hành của Hội Phụ nữ trong Giáo hội và Xã hội, thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, xác tín rằng các tổ chức của các giáo hội và tôn giáo có một trách nhiệm đặc biệt trong việc thăng tiến quyền bình đẳng của người phụ nữ. Từ hơn 60 năm nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô luôn gửi các đại biểu tham dự các phiên họp của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quy chế phụ nữ. Ngoài các suy tư thần học về sự bình đẳng giới tính, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cũng đề nghị lên Ủy ban nói trên những chiến lược hành động cho việc thăng tiến sự bình đẳng giới tính. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng các khoa học gia, nhà thần học và các triết gia cần trao đổi quan điểm với nhau. Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị quốc tế về tiến hóa tại Roma hôm thứ Ba mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, kêu gọi các nhà khoa học, thần học và triết gia hãy trao đổi cái nhìn và suy tư nghiêm chỉnh về sự kiện tiến hóa. Hội nghị quốc tế với chủ đề Tiến hóa sinh học, sự kiện và lý thuyết. Một tiếp cận phê bình 150 năm sau tác phẩm Nguồn gốc các chủng loại, được Đại học Gregoriana của dòng tên tại Roma và Đại học Công giáo Notre Dame Hoa Kỳ đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Hội nghị có mục đích đánh dấu 200 năm ngày sinh của Charles Darwin và 150 năm ngày ông cho xuất bản tác phẩm Nguồn gốc các chủng loại. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Đức cha Ravasi nhấn mạnh đến sự cần thiết của một cuộc đối thoại giữa các khoa học gia, các nhà thần học và các triết gia. Nói chung, theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cần phải có cuộc đối thoại giữa đức tin và khoa học. Theo Đức cha Ravasi, để có thể trao đổi quan điểm với nhau, cần phải có thái độ khiêm tốn, cũng như cố gắng nghiên cứu và lắng nghe. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nhấn mạnh rằng, một nhà khoa học vĩ đại, một nhà thần học vĩ đại, không phải là người có thể mang lại mọi giải đáp, mà là người biết luôn luôn nêu lên những câu hỏi đích thực và cần thiết. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phản ứng của các tín hữu Kitô Thánh Địa trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người, trong đó có các tín hữu Kitô Thánh Địa, quan ngại rằng chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây sẽ được xem như một chúc lành của Ngài đối với chính phủ Israel. Hồi tuần qua, Tòa Thánh đã nhận được một lá thư mang chữ ký của khoảng 40 nhân vật Kitô tại Thánh Địa. Những người ký tên vào lá thư xin Đức Thánh Cha hoãn lại chuyến viếng thăm vì nó có thể bị hiểu sai và xem như một chúc lành của Giáo hội Công giáo đối với chính sách và những hành động tàn bạo của chính phủ Israel. Những người ký tên vào thư thỉnh nguyện vốn không phải là những người thường có thái độ chống đối hàng giáo phẩm. Yosef Daher, đặc trách trung tâm Liên Giáo hội tại Jerusalem, là một trong những người đã ký tên vào lá thư. Ông giải thích như sau. Không nên để cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cho người ta cảm tưởng rằng mọi sự đều tốt đẹp, trong khi đó chính phủ Israel đang đè bẹp các tín hữu Kitô. Chúng tôi muốn rằng những khó khăn này phải được đặt vào trọng tâm của chuyến viếng thăm. Theo ông Daher, ngoài việc đàn áp các tín hữu Kitô, chính phủ Israel còn hạn chế việc cấp chiếu khán nhập cảnh cho các nhà thừa sai ngoại quốc, cũng như việc di chuyển giữa Jerusalem và lãnh thổ Palestine. Ông Daher cho biết, hiện chỉ còn khoảng 9.000 tín hữu Kitô tại Jerusalem. Ông nói rằng xung quanh tôi, nhiều người mất quyền cư trú vì đi ra nước ngoài hoặc không thể cư ngụ trong thành phố. Người Do Thái đang làm cho Jerusalem vắng bóng các tín hữu Kitô. Kể từ chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 2000, tình trạng trong vùng ngày càng trở nên căng thẳng. Tình trạng này lại càng bi đát hơn kể từ khi Israel tấn công vào dải Gaza và các đảng thuộc cánh hữu và cực hữu lên cầm quyền tại Israel. Ông Betna Sabella, một người công giáo được bầu vào Quốc hội Palestine, cho biết, những diễn biến trong những tuần lễ vừa qua đã tạo ra những điều kiện mới. Là một trong những người ký tên vào lá thư gửi cho Tòa Thánh, ông Sabella nói, chúng tôi chỉ muốn cảnh cáo Đức Thánh Cha về những nguy hiểm có thể xảy ra mà thôi. Dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, chính phủ Israel đeo đuổi một chính sách hoàn toàn khác. Người Palestine tích cực tham gia vào tiến trình hòa bình. Nay, theo ông Sabella, Đức Thánh Cha có thể trở thành một thứ con tin của tình hình chính trị. Tuy nhiên, theo ông Egan Palmore, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Israel, nhận định của ông Sabella là phi lý. Ông Palmore nói rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm cả Israel lẫn lãnh thổ Palestine, và không ai bắt Đức Thánh Cha phải đọc một bài diễn văn có lợi cho Israel cả. Theo nhà ngoại giao Israel này, phản ứng của những người công giáo Palestine trên đây hoàn toàn có tính cách tuyên truyền. Về phía chính quyền Palestine, Ủy ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng tỏ ra dè dặt. Một thành viên của ủy ban này, xin được giấu tên, đã nói như sau. Chuyến viếng thăm này không chỉ nên chú trọng đến Israel và các quan hệ giữa thế giới Do Thái và Giáo hội. Ông lo ngại rằng với chuyến viếng thăm này, nhiều người chỉ chú trọng đến các quan hệ căng thẳng giữa Tòa Thánh và Israel, tiếp theo việc Đức Thánh Cha rút lại vạ tuyệt thông cho Đức Cha Williamson, vì giám mục thứ cựu đã phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái thời Đệ Nhị Thế Chiến. Theo ông, các tín hữu Kitô Thánh Địa mong muốn rằng Đức Thánh Cha sẽ nhìn thấy tận mắt tình hình thực tế tại đây và lắng nghe tiếng kêu cầu của các tín hữu Kitô. Trong các cuộc họp chuẩn bị với các viên chức của Tòa Thánh, Ủy ban chuẩn bị của Palestine đã xin Đức Thánh Cha viếng thăm một trại tị nạn tại Bethlehem và dừng lại tại bức tường bao vây thành phố này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã không phủ nhận những quan ngại của Tòa Thánh về tình hình chính trị hiện nay tại Thánh Địa, cũng như những mối căng thẳng liên tục của một vùng luôn có xung đột, nhất là sau một cuộc chiến tranh đã tàn phá dải Gaza. Theo cha Lombardi, một tình trạng như thế không thể không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhưng phát ngôn viên của Tòa Thánh nói một cách quả quyết rằng, dù thế nào đi nữa, Đức Thánh Cha cũng cần phải thực hiện chuyến đi. Theo cha Lombardi, chính vì tất cả những lý do trên mà chuyến viếng thăm càng trở nên khẩn thiết hơn. Đức Thánh Cha cần đến đó để cầu nguyện tại những nơi quan trọng, nhất là nơi mà hận thù và tình yêu phải đối đầu nhau, là nơi mà sự hòa giải, dưới cái nhìn của loài người, xem ra không thể thực hiện được. Được Tòa Thánh xem trước tiên như một cuộc hành hương thánh địa, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một báo hiệu về những căng thẳng đang xâu xé vùng Trung Đông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Trận chiến chống lại quyền lực tâm tối trong các lá thư của các thánh tông đồ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Chúa Giêsu đến trong trần gian là để đánh bại ma quỷ. Cả cuộc đời của Ngài là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Trận chiến đã mở màn với cuộc đối đầu trong sa mạc và kết thúc với cái chết trên thập giá. Qua đó Chúa Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng ma quỷ. Khi trao ban cho các môn đệ chìa khóa nước trời để các ông có thể cầm buộc dưới đất, Chúa Giêsu đã trang bị cho các ông, cũng như tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài, một thứ khí giới là quyền lực của Thiên Chúa để đánh bại ma quỷ. Sách Công vụ Tông đồ ghi lại sứ vụ của hai tông đồ cột trụ của giáo hội là Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh này đã xem cuộc chiến chống lại ma quỷ là trọng tâm của sứ vụ của các ngài. Lịch sử cũng nói với chúng ta rằng khi đến Ê-phê-sô, Thánh Gioan Tông Đồ cũng đã xem cuộc chiến chống lại quyền lực tâm tối là điều thiết yếu trong sứ vụ của Ngài. Phêrô, Phaolô và Gioan là ba vị Tông Đồ đã để lại cho giáo hội gương chiến đấu quyết liệt chống lại những sức mạnh tâm tối. Thánh Gioan Tông Đồ không những đã viết sách Khải Huyền, trong đó thánh nhân như thể để lại chiến thuật và kim chỉ nam cho trận chiến chống lại ma quỷ. Ngài còn viết ba lá thư để cảnh cáo các tín hữu về cuộc chiến đấu đầy cam go ấy. Trong lá thư thứ nhất, đoạn 5 câu 19, Thánh Gioan đã viết rằng, toàn thể thế giới nằm dưới ách thống trị của ác thần. Đi vào trong một thế giới như thế, chúng ta không được trang bị bằng một khí giới nào khác hơn là quyền lực của Chúa Kitô. Thánh Gioan viết, chính vì mục đích đó mà con Thiên Chúa đã được tỏ hiện, để Ngài có thể tiêu diệt mọi việc làm của ma quỷ. Tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu cũng đều có thể chiến thắng ma quỷ. Chính vì thế mà Thánh Gioan đã chúc mừng những người bạn trẻ khi họ đã chiến thắng ác thần. Về phần mình, Thánh Phêrô cũng đã tỏ ra rất minh bạch khi nói về trận chiến chống lại quyền lực tâm tối. Trong thư thứ nhất, đoạn 5 câu 8, Ngài cảnh cáo các tín hữu như sau. Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em. nó chẳng khác nào sư tử lượn quanh tìm mồi để cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Đây không chỉ là một lời kêu gọi tự vệ, mà trái lại là một nhắn nhủ xông vào trận chiến. Chúng ta hãy thử tưởng tượng cảnh một con sư tử thình lình xâm chiếm nơi chúng ta đang sống. Chắc chắn chúng ta sẽ chẳng vào nhà đóng cửa để con sư tử không thể vào được, mà trái lại sẽ tìm cách để chống lại và xua đuổi nó ra khỏi nơi chúng ta đang sống. Chống lại con sư tử có nghĩa là ra nghênh chiến với nó, đánh đuổi nó cho đến khi nó bị loại trừ hoặc bỏ đi. Cả Thánh Gioan và Thánh Phêrô đều nói đến một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến này không chỉ là một cuộc chiến tự vệ mà là một cuộc tấn công. Chiến đấu để khu trừ ma quỷ là hoạt động chính của các tín hữu tiên khởi. Cuộc chiến này phản ánh lời hứa của Chúa Giêsu khi Ngài ban cho các môn đệ quyền trên ma quỷ. Cuộc chiến này lại càng được nêu bật hơn trong các lá thư của Thánh Phaolô. Về con người và hoạt động của Thánh Phaolô, chúng ta có hai nguồn tài liệu. Một là ký sự được Thánh Luca ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ. Hai là chính những lá thư của Ngài. Riêng trong lá thư thứ hai gửi vô đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã nói đến quyền lực của Chúa thời đại. Thánh nhân viết lá thư này tại Epheso là nơi Ngài đã trừ quỷ, đặc biệt đối đầu với những người thợ bạc, là những người đang quảng bá việc tôn thờ nữ thần Diana. Trong đoạn 4, câu 3 và câu 4, Thánh Phaolô đã viết như sau. Tin mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin vì Chúa của thế gian này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Cũng như nhiều người trong chúng ta, Thánh Phaolô hẳn đã thất vọng vì nhiều linh hồn đã không được cứu thoát nhờ sứ vụ của Ngài. Đây chính là lý do đã khiến Ngài viết những dòng trên đây để nói về sức mạnh và sự lôi kéo của ác thần. Qua đoạn thư này, chúng ta thấy được tầm quan trọng của trận chiến chống lại ác thần trong sứ vụ của Ngài. Như bất cứ một nhà quân sự nào cũng có thể biết, một trong những nguy hại nhất trong chiến tranh, đó là lâm trận mà không lượng giá được sức mạnh và chiến thuật của địch quân. Trong cuộc chiến thiêng liêng cũng thế, không biết những khí giới của ma quỷ là một thế yếu của chúng ta. Ma quỷ sẽ lợi dụng tối đa thế yếu ấy. Mục đích chính của Thánh Phaolô trong lá thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto chính là thúc đẩy họ tha thứ cho nhau. Một trong những khí giới của ma quỷ thường được biết tới nhiều nhất là duy trì tinh thần bất khoan nhượng. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất khiến con người không muốn đón nhận tin mừng và chấp nhận được giải thoát. Về phương diện xã hội, đây là điều tệ hại nhất. Tất cả những chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn trị, đều xây dựng trên tinh thần này. Những kẻ bám vào quyền lực là những kẻ không chấp nhận cho người khác được sống khác biệt với mình. Độc tài, bất khoan nhượng, bất dung thứ, đi đôi với nhau. Dưới cái nhìn của niềm tin, đây là thể hiện của chính quyền lực của tâm tối. Ma quỷ tung ra thứ khí giới này để giam giữ con người trong hận thù, và như vậy khép kín mọi cánh cửa với tin mừng yêu thương và giải thoát của Chúa. Trong thư gửi cho giáo đoàn Colosse, Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh đến quyền lực của Chúa thời đại và kêu gọi đề cao cảnh giác. Trong đoạn 2 câu 15, Thánh Phaolô viết như sau. Người đã trút phế các quyền lực thần thiên đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của Ngài. Viết những lời này, Thánh Phaolô muốn trấn an các tín hữu. Nếu họ tin tưởng nơi Chúa Giêsu, họ cũng có đủ quyền lực để chiến thắng ma quỷ. Nhưng rõ ràng và quan trọng hơn cả khi nói về cuộc chiến chống ma quỷ, hẳn phải là thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong những dòng cuối của lá thư, thánh nhân đã khẳng định rằng cuộc chiến của các tín hữu không phải là một cuộc chiến chống lại phàm nhân, mà là một cuộc chiến chống lại các thần lực, tức sức mạnh của tâm tối. Cuối cùng, khi rời bỏ Ê-phê-sô, Ngài để lại đó người môn đệ thân tín của Ngài là Timôthê. Ngài đã trấn an người môn đệ này khi kể lại kinh nghiệm chiến đấu của Ngài như sau. Cha đã chiến đấu, cha đã chạy hết cuộc chạy đua, cha đã giữ vững đức tin. Cuộc chiến ấy, giờ đây Thánh Phaolô xem ra muốn bàn giao lại cho Timôthê. Ngài khuyên nhủ ông hãy chiến đấu, hãy chịu đựng mọi gian lao như một người chiến sĩ tốt của Chúa Kitô. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Đừng sập bẫy Satan của giáo sư Trần Duy Nhi. Công an chìm, những công an nổi, có thể hành hung giáo dân, có thể bắt bớ họ, vì bất cứ một lý do nào, những người đó là anh em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương. Những người làm thông tin, trong ngành truyền hình, trong các cơ quan báo chí, có thể lăng nhục vu oan cho các chủ trang, vì bất cứ một lý do nào đó, những người đó là anh em của chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương. Những người đang muốn giành những mảnh đất ở Tòa Khâm Sứ hay Thái Hà, vì bất cứ lý do gì và dùng bất cứ phương tiện gì, những người đó là anh chị em chúng ta, là những người mà chúng ta phải yêu thương. Nhưng yêu thương không có nghĩa là đồng lõa với bất công, phải tiếp tục làm bất cứ những gì có thể làm để cho công lý sớm ngự trị. Nhưng phương tiện duy nhất có thể sử dụng, đấy là tình yêu. Dĩ nhiên là cầu nguyện, vì không có thầy, anh em không làm được gì. Nhưng cầu nguyện không phải là phương tiện để chống bất công, mà phương tiện phải là tình yêu. Điều duy nhất để kiên định với nhau khi Satan đang dùng căm thù và bạo lực cũng như mọi mánh khóe xảo quyệt để đưa chúng ta vào lối suy nghĩ của nó, đó là ta không sợ hãi. Tôi còn nhớ lời một linh mục nói với tôi cách đây 33 năm. Lúc bấy giờ, cha đang du học ở Ý thì bỗng bỏ dở chương trình học mà bay về Việt Nam vào cuối tháng 4 năm 1975. Khi mà không biết bao nhiêu con người tháo chạy vì sợ Cộng sản, tôi hỏi Ngài, ở bên Ý không nghe người ta nói đến những điều ghê gớm về chế độ Cộng sản hay sao mà lại về trong lúc này? Cha trả lời, có nghe chứ, nhưng tôi về đây chỉ đem theo tình yêu, họ có thể ghét tôi, hành hạ tôi, cầm tù tôi, nhưng tôi vẫn yêu thương họ, chứ không hề sợ hãi họ, bởi vì trong tình yêu thì không hề có sợ hãi. Vâng, đó là điều Thánh Gioan đem cả đời mình mà khẳng định. Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Và đó là phương tiện duy nhất chống lại Satan, và nó bắt ta phải phục tùng. Vụ tòa khâm sứ hay Thái Hà chỉ là một biểu hiện. Người Công giáo, với tư cách là môn đệ Chúa Kitô, không chống lại chính quyền, dù là chính quyền nào, không chống lại con người, dù người đó là ai. Người Công giáo chống lại Satan dưới bất cứ mặt nạ nào. Và con đường chống lại Satan chính là sống không sợ hãi trong tình yêu. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một mẫu gương cho anh em dõi bước theo người. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối, bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngâm đê, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Nhưng phản ứng trong con người chúng ta vẫn có nguy cơ thét lên lời phê phán. Tình yêu không có nghĩa là yếu hèn. Đây là một thách thức, nhưng lúc này là lúc chúng ta phải can đảm nhìn ra và chấp nhận cái nghịch lý của thập giá. Sức mạnh của tình yêu biểu lộ ở một thái độ mà con người cho là yếu hèn. Nếu mai này công lý được trả lại phần nào, hoặc Satan có bị đuổi ra khỏi một số nơi nào mà nó gieo được mầm gian dối, thì người Công giáo không có gì vênh vang cả. Mà có vênh vang chăng, ấy là vênh vang về sự yếu hèn của mình, noi gương Thánh Phaolô. Nếu phải vênh vang, thì tôi sẽ vênh vang về những yếu hèn của tôi. Vậy tôi rất sung sướng về những yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thỏa trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẩn bách, bắt bớ, khốn khó vì Đức Kitô, bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ. Tôi thở phào. Giờ này có lẽ tòa khâm sứ hay Thái Hà, Satan vẫn tiếp tục lôi kéo giáo hội vào đường đi của nó. Nhưng nếu chúng ta không mắc bẫy nó, thì nó phải chịu thua, bởi vì Chúa đã nói, hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, mà Thiên Chúa là tình yêu. Và khi tình yêu đã thắng Satan rồi, thì hệ quả tất yếu sẽ đến. Chẳng những tòa khâm sứ và đất Thái Hà sẽ được giải quyết trong công lý, mà cả đất nước Việt Nam được trả lại cho người Việt Nam, chứ không phải là thuộc quyền sử dụng của một vài tay hay một vài tập đoàn tài phiệt trong nước hoặc ngoài nước nào đó. Điều cần phải kiên định ngay trong giai đoạn này là đừng để cho Satan đánh lừa. Nó đang thách thức chúng ta xem chúng ta có thể noi gương Chúa Kitô mà yêu thương đến cùng hay không. Vì thế, lúc này hơn bao giờ hết, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vâng, hãy cầu nguyện thật nhiều, nhưng đồng thời phải tỉnh táo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, lòng nhân ái, điểm tù của các cảm xúc tích cực. Ông Mark Twain nói, lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó, chứ không phải trốn tránh nó. Ngôi nhà từ thiện tại số 12 phố Limantila, thành phố Mexico, là nơi nương tựa của những đứa trẻ mồ côi, bệnh tật, phần lớn các em đều mắc các chứng bệnh nan y hoặc bị bệnh tâm thần. Chúng thuộc đủ lứa tuổi và rất nhiều em ở trong tình trạng phải nằm liệt giường. Người trực tiếp chăm sóc cho những đứa trẻ bất hạnh này chính là các nữ tu rồng thánh Francisco. Cách đây vài năm, tôi có dịp đến thăm nhà mở này và được các sơ tiếp đón rất ân cần. Họ dẫn chúng tôi tham quan khắp nơi, đến thăm từng em trong cơ sở của mình. Họ chỉ cho chúng tôi xem công việc hàng ngày của họ, một sơ dẫn tôi vào nhà bếp, nơi các sơ khác đang bận rộn chuẩn bị cho bữa trưa. Trong lúc mọi người loay hoay với bộn bề công việc, tôi thấy có một người phụ nữ bé nhỏ di chuyển trên một chuyến ván trượt. Cô ấy không có hai chân. Một sơ đặt một thỏ cơm trên mảnh ván của cô và trao cho cô một cái muỗng. Cô đón lấy với một nụ cười thật tươi và nhanh nhẹn đem đến bàn ăn. Tôi hỏi sơ đi cùng thì được biết cô ấy đến đây hàng ngày để phụ các sơ cho bọn trẻ ăn trưa. Cô phụ trách phần xới cơm vào bữa cho chúng, và bữa ăn nào vắng mặt cô thì phải khó khăn lắm mới dỗ được bạn trẻ. Chúng đã quen với sự hiện diện của cô ở đây rồi. Tôi xúc động không nói nên lời. Khi thấy tôi cầm chồng bát đĩa đến, cô ấy mỉm cười dịu dàng. Chị thật tốt khi đến giúp chúng tôi như thế này. Thật ra công việc cũng không có gì nhiều đâu. Nụ cười của cô thật dễ mến làm sao. Tôi cúi xuống, siết nhẹ đôi vai gầy của cô thì thầm. Công việc của chị quả thật có ý nghĩa rất nhiều. Cô không nói gì, môi vẫn nở nụ cười tươi tắn và tiếp tục xới cơm vào đĩa. Cô không chỉ chia phần cơm vào đĩa cho trẻ em, mà cô còn đặt vào đấy cả tình cảm yêu thương, một tình cảm xuất phát từ trái tim nhân ái vô biên. Câu chuyện trên đã xảy ra, đang còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Khi con người đã biết khắc phục những xúc cảm tiêu cực như sợ hãi, chán nản, buông xuôi để hướng về việc thiện, sự bảo vệ quyền sống riêng tư cho mình, tìm an toàn cho cá nhân, đó là quyền sống của con người. Nhưng khi chúng ta chứng kiến số người dám hy sinh, vượt ra khỏi sự hạn hẹp, riêng tư, ích kỷ của mình để giúp đỡ những người khác, nhất là trẻ em tàn tật, người già cả ốm yếu, chúng ta thấy có một sức mạnh vô biên tiềm ẩn trong những người phụ nữ của câu chuyện trên. Chúng ta tự hỏi, tại đâu mà họ có một sức mạnh kỳ lạ, tích cực như thế? Họ không phải là con người như chúng ta hay sao? Những người có đủ can đảm vượt trên khó khăn bản thân để vươn mình tới những người đau khổ, bị mất mát. Họ là những người đã biết khắc phục cảm xúc và đã trải qua thời gian để lượm lặt những kinh nghiệm, qua đau khổ để có thể cùng thông cảm, cùng đồng cảm với những người đau khổ họ đang gặp. Qua thời gian, qua tĩnh lặng, họ nhận ra sự khôn ngoan và rút tỉa kinh nghiệm để tìm con đường phục vụ, và trong sự phục vụ họ cảm nhận được niềm vui và xác tín vào giá trị tuyệt vời của tình yêu thương đồng loại. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể kiềm chế những cảm xúc mạnh, sẵn sàng bùng nổ trong con người, chúng ta có thể mở rộng tâm hồn để học những người đi trước và đã trao lại những mạo vật mà họ đã gọi là kinh nghiệm quý báu cho chúng ta như sau. Thứ nhất, đứng trước một hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra cho bạn, bạn cảm nhận trong lòng một cảm xúc mạnh nổi dậy. Theo một số nhà tâm lý họ gợi ý như sau. Thứ nhất, bạn hãy bình tĩnh bằng cách hít mạnh không khí vào lồng ngực và làm đi làm lại ít nhất 3 lần cho tới khi bạn nhận thấy cảm xúc nóng giận hoặc sợ hãi nhẹ vơi, giúp bạn lấy lại thăng bằng cho tâm hồn. Đó là cách cho mình thời gian để không quyết định làm gì vội vã, có hại cho bản thân hoặc hại cho đối phương. Thứ hai, chúng ta không thể lấy sức mạnh tiêu cực đối chọi với tiêu cực. Nếu chúng ta dùng phương pháp này, chắc chắn chúng ta sẽ đi tới bạo động, liên hệ sẽ đổ vỡ và có thể đem hậu quả rất đau khổ trong tương lai cho cả hai. Thứ ba, những người có kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng chúng ta không nên đè nén cảm xúc Về sớm muộn, cảm xúc đó sẽ bộc phát như nước vỡ bờ. Lúc đó, chúng ta sẽ không kiềm chế nổi. Thứ năm, trong trường hợp cảm xúc dâng lên quá mạnh, bạn có thể tìm cách trì hoãn đôi lúc. Chẳng hạn, bạn có thể lánh mặt đối phương, chờ lúc bạn lấy lại bình tĩnh hơn, rồi hãy đối diện. Bạn có thể đi với bạn bè, tìm giây phút thoải mái, nhưng tuyệt nhiên bạn không nên bàn đến vấn đề đã qua. Bạn có thể đi xem phim giải trí và quyết định cho vấn đề khó khăn mà bạn đang có. Hãy để vấn đề đó ra một bên cho tới khi bạn bình thản trở lại. Nhưng sau đó, bạn phải đối diện với sự khó khăn trong sự bình tĩnh đôi bên, và nếu cần, bạn nên mời một người trung gian. Thứ sáu, cách đối diện với cảm xúc hay hơn cả là bạn nên tìm một nơi thanh vắng nào đó để xả ra những hằn học một mình. Nếu bạn quá tức giận, bạn nên viết một lá thư cho đối phương, nhưng không bao giờ gửi cho họ. Mục đích chỉ là để giải tỏa xúc cảm mạnh. Khi bạn nổi nóng, bạn nên lấy gối bông để xả ra những tức bực. Khi bạn buồn bã, bạn nên cho phép mình khóc. Tất cả các cách thức này có thể giúp bạn cho những cảm xúc mạnh thoát ra, cho vơi nhẹ tâm hồn, cho thoải mái tâm tư. Thứ sáu, thứ bảy, cách hữu hiệu khác là bạn có thể tìm một người thân quen và chia sẻ sự tức bực, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe họ giúp đỡ hoặc nói cho họ hết những buồn bực của bạn. Có thể sau khi bạn chia sẻ, bạn sẽ lấy lại thăng bằng cho tâm hồn, và có khi bạn sẽ tìm thấy lý do để có thể trao đổi cho hợp tình, hợp lý. Thứ tám, trong khi bạn không có người thân quen để giải tỏa buồn bực của bạn, bạn có thể viết nhật ký, trong đó bạn nói với chính mình những gì bạn thấy khó chịu và muốn tiết lộ cho hả giận. Và sau cùng, sự lành mạnh cuối cùng là bạn nên tìm đương sự với thái độ hòa hoãn để nói ra những khúc mắc buồn giận của mình, nhưng trong trạng thái bình tĩnh, muốn được hiểu biết và thông cảm để làm hòa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 vừa qua, hội nghị lần thứ 15 của Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh về sự sống đã diễn ra trong nội thành Vatican. Hội nghị có đề tài là những biên cương mới của khoa di truyền học và nguy cơ của ngành ưu sinh. Trong buổi tiếp kiến 350 tham dự viên hội nghị sáng ngày 21 tháng 2, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi bài trừ mọi hình thức kỳ thị con người dựa trên những yếu tố di truyền, đồng thời cần phát triển nền văn hóa đón tiếp, yêu thương và liên đới đối với những người đau khổ. Đề cập tới đề tài của hội nghị, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tố giác não trạng của nhiều người ngày nay, tuy không theo ý thức hệ ưu sinh, tuyển chọn giống tốt hoặc nhằm cải tiến giống như trong quá khứ, nhưng muốn biện minh cho một quan điểm khác về sự sống và phẩm giá con người, dựa trên ước muốn riêng tư và quyền cá nhân. Vì thế người ta có xu hướng dành ưu tiên cho các khả năng hoạt động, hiệu năng, sự chọn hảo, vẻ đẹp thể lý, và coi nhẹ các chiều kích khác của cuộc sống mà họ coi là không xứng đáng. Từ đó sự tôn trọng con người bị suy giảm, nhất là khi đứng trước viễn tượng một con người bị khuyết tật hoặc bị một thứ bệnh di truyền sẽ xuất hiện trong cuộc sống. Cụ thể là người ta tìm cách hủy bỏ ngay từ trong trứng nước những con người mà họ cho là có thể bị khuyết tật và vì thế không đáng sống. Điều Đức Thánh Cha cảnh giác trên đây là một thực tại đang xảy ra đó đây trong nhiều nhà thương trên thế giới. Với các kỹ thuật tân tiến hiện nay, người ta có thể nhận ra một số các khuyết tật nơi các phôi thai người, và có nhiều bác sĩ khuyên cha mẹ nên phá thai vì con cái họ tàn tật. Nhưng cũng có nhiều trường hợp các bác sĩ sai lầm vì cha mẹ nhất quyết cứu con và khi đứa trẻ sinh ra nó lành mạnh, không bị khuyết tật nào. Trước đó, trong bài huấn dụ nói với các tham dự viên hội nghị, Đức Thánh Cha cũng ghi nhận những bước tiến nhảy vọt của ngành di truyền học kể từ khi Linh Mục Gregoire Mendel, dòng Thánh Agostino, khai sáng hồi giữa thế kỷ thứ 19. Ngày nay người ta hiểu biết toàn bộ di truyền của con người và lĩnh vực nghiên cứu mỗi ngày mở ra những chân trời mới, phần lớn chưa được khám phá. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại chủ trương thu hẹp con người vào lĩnh vực di truyền học hay đồng hóa con người với những thông tin di truyền học và những phản ứng của nó với môi trường chung quanh. Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người luôn luôn cao cả hơn tất cả những gì hợp thành thân thể của nó. Thực vậy, vì con người mang trong mình sức mạnh của tư tưởng, luôn hướng tới sự thật về bản thân và thế giới. Vì thế con người cao vượt hơn sự phối hợp các thông tin di truyền học nhận được từ cha mẹ. Chính vì vậy, Đức Thánh Cha nói thêm, cần phải tái khẳng định rằng mọi hình thức kỳ thị do bất kỳ quyền bính nào đối với cá nhân con người, các dân tộc hoặc chủng tộc dựa trên những khác biệt do các yếu tố di truyền học, hoặc là thực sự hoặc là tưởng tượng, đều là một xúc phạm chống lại toàn thể nhân loại. Cần phải mạnh mẽ tái khẳng định phẩm giá bình đẳng của mỗi người dựa trên nguyên sự kiện họ được bước vào cuộc sống. Sự phát triển về sinh học, tâm lý, văn hóa hoặc tình trạng sức khỏe không bao giờ có thể trở thành yếu tố kỳ thị. Trái lại, cần củng cố nền văn hóa đón nhận và yêu thương, biểu lộ cụ thể tình liên đới với những người đau khổ, phá đổ những hàng rào mà xã hội thường dựng lên vì kỳ thị những người tàn tật và bị bệnh. Hoặc tệ hại hơn nữa, người ta đi đến chỗ tuyển chọn hoặc phủ nhận quyền sống, nhân danh một lý tưởng trừu tượng về sức khỏe và sự hoàn hảo về thể lý. Đây đã chính là sách lược Hitler thi hành hồi Thế chiến thứ hai. Vì đề cao giống Aryan nên Hitler đã ra lệnh tàn sát rất nhiều người. Bên cạnh gần 6 triệu người Do Thái, cũng có 500.000 người Rôm, hàng chục ngàn người tàn tật, đau yếu và già cả. Ông Federico Di Trocchio, giáo sư môn tri thức luận tại Đại học La Sapienza ở Roma, trong cuốn sách tựa đề Con đường của khoa học, các thành công, các hiểm nguy và viễn tượng, cũng đề cập tới các lệch lạc luân lý trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trên thế giới ngày nay, bao gồm cả ngành ưu sinh. Ngành này đề nghị dành cho các cá nhân khả năng lựa chọn con người hay cải tiến giống người, là một ý tưởng do khoa học ngày nay đề nghị một cách nhẹ dạ. Đó đã là điều mà khoa ưu sinh cổ điển đã đề nghị hồi tiền ván thế kỷ thứ 19 nhằm tuyển chọn giống người tốt hay nhắm cải tiến giống người, và nó bị mọi người ngày nay khước từ vì nó lèo lái các hệ di truyền để sản xuất ra các loại người theo các phiếu đặt hàng của cha mẹ hay những người liên hệ. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới các nhà khoa học trên toàn thế giới, đặc biệt là các chuyên viên di truyền học. Xin giúp các vị luôn biết tôn trọng chiều kích luân lý đạo đức để các nghiên cứu của các vị không gây thiệt hại và không xúc phạm tới phẩm giá con người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.